This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Và ngày hôm nay, thi sĩ Yên Sơn cùng đồng hành với Như Tuyền trong một văn học nghệ thuật từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn chào Như Tuyền và chào quý vị thính giả. Xin chào đại hộ quý vị.
Và thưa quý thính giả, để mở đầu cho chương trình thì xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Cha của Ngọc Sơn do Yên Sơn trình bày.
Nhạc phẩm Tình Cha, sáng tác của Ngọc Sơn.
Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, tôi ôm những cành dài, nhẹ nhẹ hôn con, và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha, sống cho nên người, và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, rách cho thông, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu. Thank you. và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lành, và cha nằm ôm con, tươi ôm những cành dài, nhẹ nhẹ hôn con, và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, rách cho thông, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình văn học nghệ thuật hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một truyện ngắn của Yên Sơn mang tựa đề Thằng Lính Trở Về.
Thưa quý vị, nội dung cốt truyện là tâm tình của một người cha dành cho đứa con trai lớn đi chiến trường Iraq vào những năm khói lửa ngập trời. Sự thương yêu lo lắng đó đưa người cha trở lại những kỷ niệm đau thương, những ân hận đối với tấm lòng trời biển của chính cha mình khi tác giả đã một thời xông pha lửa đạn để chiến đấu bảo vệ nửa phần giang sơn gióng vóc của miền Nam Việt Nam, bảo vệ lý tưởng tự do, chống lại phương Bắc và khối cộng sản quốc tế. Cái tâm tình này chắc chắn là tâm tình chung của những người cha mẹ có con đi chiến trường. Thằng lính trở về.
Khu Welcome Center là một doanh trại đặc biệt nằm giữa lòng đại bản doanh của căn cứ bộ binh Fort Carson, thành phố Colorado Springs, dành làm nơi tiễn đưa binh lính lên đường đi các chiến trường xa, cũng như chào đón họ trở về sau khi hoàn tất một tour nhiệm vụ. Hai bên đường từ khu khách sạn dẫn đến trung tâm phủ đầy tuyết trắng xóa. Khu khách sạn gồm rất nhiều building giống hệt như những khu doanh trại của lính, tụ lại một nơi được quân đội tổ chức và quản lý, nhưng không khác gì những khách sạn bề thế nổi tiếng của tư nhân bên ngoài. Chỉ khác biệt là họ không tính thuế và giá cả rất thấp cho những phòng ốc sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Khu khách sạn dành riêng cho thân nhân và gia đình tạm trú trong thời gian thăm viếng. Những khóm cây trụi lá trơ cành trông rất thơ, rất mộng, đứng thi gan trong cái lạnh tê tái. Của mùa đông Colorado.
Từ tối hôm qua đến nay, tuyết ngưng rơi làm đứa nhỏ có vẻ thất vọng. Dù vậy, chúng nó cũng xin hắn dừng xe lại để được chạy nhảy một lúc trong những mặt phẳng phủ đầy tuyết trắng xóa. Dân Houston và dân Bay Area có khác, lúc nào cũng trông mong được nhìn ngắm và được chạy nhảy trong tuyết rơi. Chúng tôi có ba đứa con, hai đứa con trai lớn nhất và nhỏ nhất được sinh ra ở Bay Area, California, thung lũng hoa vàng điện tử đó quý vị, và đứa con gái giữa sinh ở Houston, Texas.
Không biết những gia đình khác đã đến trung tâm chào đón từ lúc nào, nhưng khi gia đình hắn tới nơi lúc 12:30 trưa, đã thấy chực ních những người và người ở một bên khán đài, nơi dành riêng cho gia đình và thân nhân ngồi chờ đón. Căn phòng đợi rộng lớn như cầu trường của một đội bóng rổ chuyên nghiệp, đầy những tiếng nói cười và âm nhạc ồn ào như một trung tâm mua bán trong mùa lễ Tết. sự sốt ruột đã làm tiếng ồn ào tăng lên theo từng tiếng đồng hồ trôi qua.
Giờ chi là giờ người thân trong gia đình được mừng đón người thân yêu của họ trở về, được ôm chặt trong vòng tay đứa con hoặc chồng hoặc vợ hoặc cha mẹ hoặc anh chị em bằng xương bằng thịt sau hơn 500 ngày họ miệt mài trong tử sinh trên chiến trường Iraq.
Giờ truy là 1 giờ trưa, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ. Và bây giờ đã là 6 giờ chiều. Ban tổ chức liên tục trấn an mọi người là những người thân yêu của họ đã có mặt trên đất Hoa Kỳ. Nhưng họ không hề nói đang ở đâu và tại sao. Có lẽ ai cũng đã quen thuộc với ngôn từ bí mật quân sự nên chỉ sốt ruột chờ đợi. Cứ mỗi lần người trong ban tổ chức lên máy vi âm thì tất cả mọi tiếng ồn ào im phăng phắc. Hàng ngàn cặp mắt hướng về người phát ngôn với trái tim hân hoan, để rồi thất vọng và sốt ruột tiếp tục đợi chờ.
Hắn suy nghĩ mông lung, hồi hộp một cách kỳ lạ. Niềm lo âu vô cùng cứ lẫn quất trong lòng. Hắn nghĩ tâm hồn hắn sẽ thật sự bình yên khi ôm được thằng lính bằng xương bằng thịt trong vòng tay siết chặt của mình. Hắn không biết đã uống hết bao nhiêu ly cà phê mà cả người thấy nhộn nhạo cả lên. Giá có một cốc rượu mạnh mới có thể có được sự kiên nhẫn đợi chờ. Hắn lướt mắt khắp gian phòng, cùng chia sẻ với những gương mặt lo âu, những ánh mắt đoài đoạn vì nhớ thương của những người vợ trẻ, của những cha mẹ, anh chị em. Và thương ơi là thương những đứa trẻ thơ vẫn cứ vô tư, nô đùa, chạy nhảy. Mấy tuần lễ trước, hắn có một giấc mơ khủng khiếp làm bàng hoàng khi thức dậy mà không dám hở môi chia sẻ với bất cứ một ai.
Sự lo âu càng lúc càng tăng theo tỷ lệ nghịch với ngày thằng lính trở về. Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ về những cái huông trong đời quân ngũ hắn đã từng nghe thấy, từng chứng kiến. Cứ 5-3 ngày không liên lạc được với thằng lính, cứ mỗi lần nghe tin tức bom tự sát nổ chỗ này chỗ kia và quân nhân tử nạn trên chiến trường Iraq là hắn quýnh quýu. Trong tình trạng đó đã hình thành một ác mộng. Trong mơ, hắn đã như người điên loạn chạy nhảy qua những khu rừng tăm tối, rồi bay chơi vơi trong một khoảng không gian xám đục, rồi rơi xuống nhiều tầng địa ngục. Sau khi nhận lá cờ Hoa Kỳ xếp gọn hình tam giác từ tay hai người lính Mỹ trong quân phục đại lễ kính cẩn trao cho hắn với câu nói gọn lõn: "We are so sorry." Chúng tôi rất lấy làm ân hận, rồi lặng lẽ quay gót.
Bỗng thời gian như ngưng lại, không gian như đặc quánh làm cho căn phòng càng rộng thênh thang. Hàng ngàn con tim như ngừng đập và hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào phía cổng sau, nơi mà vị sĩ quan điều khiển chương trình chào đón cho biết là những đứa con yêu của đất nước sắp xuất hiện trước những tấm lòng trời biển và niềm kiêu hãnh của hàng ngàn thân nhân đang ngóng đợi. Nếu không có hàng trăm chiếc xe đủ cỡ, đủ loại đầu trước sân khu Welcome Center, nếu bên trong building người ta sẽ không thể biết là trong lòng building này đang chứa đựng mấy ngàn người già trẻ lớn bé. Hắn có cảm tưởng người ta sẽ giật mình nếu ai đó làm rơi chiếc kim may trong giây phút này.
Hàng ngàn tiếng hò reo không hẹn cùng cất lên, òa vỡ khi ba cánh cửa lớn ở cánh trái của hội trường vừa được mở rộng cùng một lúc. Bóng dáng của ba người lính dẫn đầu trong bộ đồ trận rằng ri màu cát sa mạc uy dũng bước vào. Người hắn tê điếng, hai mắt mở to hết cỡ, dán chặt lên từng bóng dáng người lính xuất hiện. Bỗng chốc, mắt hắn như có màn sương mỏng làm nhạt nhòa hình ảnh của thằng lính cao lòng nhòng vừa bước qua ngưỡng cửa. Thằng lính người Việt Nam mà cao trội hơn ai hết trong hàng quân của một tiểu đoàn lính Mỹ. Thằng lính là người thứ ba ở hàng đầu, nón bê rê phủ sụp như đang ngó xuống những bước chân đều của hàng quân duyệt qua khán đài danh dự. Hắn dõi theo từng bước đi của thằng lính cho tới lúc vị sĩ quan điều khiển đoàn quân ra lệnh cho những bước quân hành dừng lại và quay phải hướng lên khán đài, nơi hàng ngàn thân nhân đang hò reo vỡ lỡ.
Nón bê rê của thằng lính vẫn phủ sụp che tầm mắt. Hắn bước nhanh một dọc qua hàng quân để ý dường như không có cặp mắt lính nào ngó lên khán đài trước mặt họ, nơi mà những ánh mắt thiết tha đang vui mừng chờ đợi họ. Dường như ai cũng có cố gắng kiềm hãm nỗi vui sướng, nỗi xúc động trong.
Sau khi cử hành nghi lễ chào quốc kỳ một cách trang trọng và bài hát Lục quân hành khúc chấm dứt, Thiếu tướng chỉ huy trưởng của căn cứ ngỏ lời chào mừng quan khách và đoàn quân trở về bằng một bài nói ngắn gọn, đại lược như:
Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự chậm trễ của buổi lễ vì thời tiết quá xấu trên hành trình trở về của đoàn quân. Hân hoan chào mừng quý thân dân có mặt trong buổi lễ hôm nay. Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị. Hân hoan chào mừng các bạn đã bình yên trở về. Các bạn đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ quan trọng cam kho đã được giao phó. Các bạn là niềm hãnh diện của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ. Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hy sinh của tất cả các bạn và gia đình, đặc biệt các gia đình và các quân nhân bị thương vong trên chiến trường Iraq. Chúng tôi cũng kính cẩn nghiêng mình trước những vong linh của hơn 3.000 binh sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến. Quân đội và nhân dân Hoa Kỳ quyết không để sự hy sinh của họ cao cả đó bị phí phạm. Với tất cả những nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ của quân đội và chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta có quyền hy vọng sự ổn định và sự tự do no ấm cho nhân dân Iraq sẽ được tái tạo trong một ngày không xa. Việc làm của chúng ta ngoài mục đích nêu trên còn là một việc cần làm để bảo vệ an ninh cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ nữa. Chúng ta không muốn có một 9/11 khác xảy ra một lần nữa. Chúng tôi xin hân hoan chào mừng các bạn trở về bình yên, cầu chúc các bạn và gia đình có những ngày sum họp trong hạnh phúc tuyệt vời. Cảm ơn quý vị.
Sau những dặn dò cần thiết của các cấp chỉ huy, đám lính được lệnh tăng hàng. Mọi người đổ xô nhau ùa ra sàn tìm người thân yêu của mình. Hai đứa em và cô bạn gái của thằng lính cũng lập tức biến mất. Hắn cố giữ vẻ điềm đạm để cùng vợ bước về hướng thằng lính đứng lúc nãy. Những đứa bạn lính của nó hoặc còn ở lại căn cứ hoặc đã về từ trước, ôm chầm nhau cả lũ. Rồi hai đứa em, rồi cô bạn gái của nó thay phiên nhau ôm cứng như không muốn rời.
Nhìn qua cảnh sum họp xung quanh với bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu dòng lệ ướt đẫm các mắt môi, hắn liên tưởng tới đôi mắt đẫm lệ của mẹ, cũng những nghẹn ngào của ba trong những lần hắn về phép năm xưa. Niềm cảm xúc tuôn trào với bao nhớ thương và ân hận về khiếm khuyết và chỉnh mãn của hắn khi ba hắn còn tại thế. Ba ơi, con biết đã quá muộn màng để nói với ba một lời xin lỗi. Vâng thưa ba, lời ba mượn câu cách ngôn để dạy dỗ con khi con còn vừa tập tễnh vào đời. Nuôi con lớn mới biết lòng cha mẹ. Phải đợi chừng này tuổi con mới thật sự hiểu ra. Hắn cố kiềm giữ, không để rơi nước mắt trước đám đông và kiên nhẫn đợi chờ đến phiên mình sau khi mẹ nó mừng mừng tuổi tuổi buông ra. Ôi hạnh phúc biết bao khi hắn ôm được thằng con yêu quý trong vòng tay của mình. Lòng hắn thật sự bình an và sung sướng đến muốn bật khóc. Bây giờ thì hắn đã biết chắc thằng lính của hắn đã mạnh khỏe trở về và cơn ác mộng không còn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng hắn.
Sau một khoảng thời gian mừng mừng tuổi tuổi khá lâu, tiểu đoàn được lệnh tan hàng để theo các cấp chỉ huy về doanh trại làm thủ tục nhận cư xá trước khi được đi phép 48 giờ. Thằng lính chỉ đường đến khu cư xá độc thân cho hắn chạy theo. Nó nói làm thủ tục nhận phòng rất nhanh vì mọi chuyện đã được xếp đặt trước.
Khi đến nơi thì thấy thằng lính đang chuyển những dụng cụ cá nhân lên phòng. Hắn thấy chiếc ba lô kỉnh càng của thằng lính vừa được unload từ một quân xa cùng những vật dụng cá nhân khác của nó. Hắn tin giúp mang lên phòng trên lầu, nhưng trời ơi, nặng quăng cả vai. Anh em thằng lính vội vàng khuyên ngăn để cho chúng nó mang lên. Thằng em cũng to con lớn xác như bố, chứ khác có ốm yếu gì đâu, vậy mà nó vừa mang lên đã vội vàng để xuống. Thằng lính cười rồi khoác lên lên vai một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Nó nói là tất cả quân nhân đều phải mang như vậy trên lưng mỗi ngày ít nhất 8 tiếng đồng hồ trở lên. Chưa kể tới vũ khí đạn dược. Hắn nghe nói mà bái phục cho thể lực của một người lính Mỹ. Hắn tự hỏi với sức lực, với sức nặng đó làm sao có thể trèo đèo băng rừng vượt suối xông trận nhanh chóng cho được.
Ôi, lính Mỹ có khác, bao giờ cũng được trang bị tối đa. Hắn chạnh lòng nghĩ tới thân phận của những người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, đi vào những nơi hung hiểm mà chỉ trang bị, với nhiều thiếu thốn kiềm ước. Ôi sao thương mến lẫn cảm phục, vô vàn. Gia đình hắn đã ở lại Fort Carson chơi với thằng lính đến hết 48 giờ phép của nó. Suốt ngày chỉ loanh quanh sáng, trưa chiều tối đi thăm các nhà hàng quán xá khác nhau, hoặc kéo nhau đi thăm những gia đình bạn lính của nó ở ngoài thị trấn. Hoặc lũ nhỏ chơi với nhau những trò chơi điện tử thằng lính có sẵn mua về từ khu mua sắm trong căn cứ. Những ngày còn lại, trời cũng chẳng chiều lòng lũ nhỏ vì tuyết trắng chẳng rơi và nắng vàng vẫn rực rỡ mỗi ngày. Ban đêm lại vô cùng rét buốt. 48 giờ phép cũng ra đi vội vàng. Gia đình bình rịnh chia tay thằng lính. Với cái hẹn 2 tuần sau, thằng lính sẽ được nghỉ phép 4 tuần lễ.
Về đến nhà mấy hôm, thằng lính gọi hỏi ý kiến của hắn. Ba cho con ý kiến là con nên làm sao? Con phải trả lời ngay cho cấp trên của con. Tháng 10 tới là kỳ hạn 5 năm của con. Đúng ra là con đã hết giao kèo từ giả vũ khí về để đi học lại với các em. Nhưng thời gian bây giờ cho đến tháng 10 nhiều hơn 6 tháng dưỡng quân. Có lẽ con cũng sẽ bị đi di chuyển đi chuyến trường xa trong thời gian đó. Thường là phải ít nhất 1 năm mới trở về. Khi trở về là con mãn hạn. Tuy nhiên, ba còn nhớ 3 năm option trong giao kèo của con không? Quân đội cho con một chọn lựa. Nếu con tình nguyện exercise, thì tháng 6 tới con có thể chọn đi phục vụ bất cứ nơi đâu, nước nào trong tour kế tiếp. Nếu đợi đến khi quân đội cần, quân đội exercise, thì con sẽ mất quyền lựa chọn.
Đầu óc hắn quay cuồng chớp nhoáng vì đâu có nhiều thời giờ suy nghĩ. Thoáng chốc, hắn đã có câu trả lời.
Well, dường như con không có một chọn lựa nào tốt hơn là tình nguyện exercise. Vì theo ba hiểu, rất có nhiều khả năng quân đội sẽ exercise để cover thời gian cho cái tour kế tiếp. Vì họ không thể cho con ra khỏi quân ngũ trước khi hoàn thành được chuyển quân. Và họ không có lý do gì chính đáng nào để giữ con lại trong quân đội nếu không exercise option tiến hạn. Hơn nữa, các cơ quan truyền thông đã và đang nói về sự khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh của quân đội Mỹ. Nghe nói quân đội cho nhiều quyền lợi cho những người tình nguyện sau này. Chưa kể tới việc quân đội đã tốn kém rất nhiều để đào tạo một người lính chuyên ngành như con mà không nghĩ tới việc sử dụng tối đa tài nguyên của đất nước.
Con cũng đã nghĩ như ba nói. Ngưng một chút, thằng lính nói tiếp.
À ba, nói về incentive, quân đội hứa cho con một số tiền thưởng. Nếu con tình nguyện exercise, con dự định cho các em một nửa và đưa ba mẹ một nửa để sửa sang nhà cửa và để ba mẹ chi dụng tùy nghi. Hắn xúc động về tấm lòng hiếu đệ của thằng lính. Chỉ cần nó biết nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Con cứ để dành tiền chi dụng. Ba mẹ không cần tiền trong lúc này. Chỉ cầu mong cho con được luôn bình yên và mạnh khỏe. Vui vẻ là ba mẹ sung sướng rồi. Con có tiền cho em con cũng được. Cho nó để dành cho việc học. Nếu một lúc nào đó ba mẹ không lo được nữa.
Ba nói với con là ba đã quyết định sống tới 100 tuổi rồi mới tính sau mà.
Dĩ nhiên là vậy rồi. Ba muốn nói tới một lúc nào đó ba mẹ cần tiền để đi du lịch. Thì chắc phải giờ thì khác con lo cho em thôi.
Yuki đu đi ba. Nghe vậy được hơn. Đúng không ba? Hai tuần sau, thằng lính về nghỉ phép một tháng. Đời sống bình thản mỗi ngày của gia đình lại bị đảo lộn chung quanh sinh hoạt của con. Tất bật với những niềm vui mở ngõ và rộn rịp bạn bè, hắn để ý thấy thằng lính của hắn đã thật sự trưởng thành, tâm tính có nhiều thay đổi, uống rượu và hút thuốc lá liên miên. Cử chỉ nói năng có vẻ từ tốn hơn nhưng lại rất nhạy cảm.
Có một tối hai bố con ngồi tâm sự với nhau rất khuya sau khi bạn bè nó đã ra về. Khi những chai bia cuối cùng được hai bố con chia đều nhau thanh toán, giọng nói trùng xuống bùi ngùi, nói về vài người bạn chiến đấu đã vĩnh viễn không thể trở về. Những người này trong vài trường hợp khác nhau đã ngã gục trước trong tầm mắt đau đớn của nó mà không ai có thể làm gì hơn trong hoàn cảnh đó vì nó quá bất ngờ. Nó nói những lúc như vậy nó thực sự không còn biết ai là ai, chính nghĩa tà nghĩa, không biết gì cả. Nó ao ước được nổi điên lên, nó muốn gầm thét, nó muốn tiếc hận vì lòng thương xót bạn bè. Vậy mà đành ngồi chết lặng nhìn bạn bè gục ngã mà trước đôi mắt mở toang ứa máu. Nó cũng nhắc đến những người bạn khác đã bị thương tật trong những cuộc hành quân tảo thanh để bảo đảm an dân. Nó cảm thấy nó quá may mắn được trở về với nguyên vẹn hình hài dù tinh thần nó vô cùng sa sút. Thần lính có vẻ phiền muộn ở về chiến trường, nơi mà bạn và thù không rõ mặt, nơi mà giặc thù cùng dùng tất cả những thủ đoạn dã man hèn mạt để kẻ cả sử dụng đàn bà con nít cho những tín điều ngu xuẩn, nơi mà mỗi người lính Mỹ luôn luôn ý thức rằng mình là những tấm bia di động từ những phút giây đầu tiên ra khỏi căn cứ.
Hắn chia sẻ với con những kinh nghiệm chiến trận bản thân, những đớn đau tương tự cho bạn bè hy sinh trong trận chiến. Nhất là những lần hắn đã phải nuốt lệ, vắt tim, trút hết hỏa lực lên đầu của đơn vị anh mình khi căn cứ của anh bị giặc thù tràn ngập. Hắn vừa kể vừa thấy hiện hiện trước mắt qua màn lệ mỏng sự kiện đã gần 48 năm qua. Hắn cũng chia sẻ với con về những khó khăn tương tự cho những người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam năm xưa. Hắn có nhắc tới vụ Mỹ Lai, nơi mà một đại đội lính Mỹ đã tàn sát cả một làng gần 400 nhân mạng, kể cả đàn bà con nít. Thằng lính nói rằng nó hiểu được cái động cơ của việc làm tàn ác đó, nhưng tàn sát từng đó người để trả thù là một hành động dã man, là những người lính vô kỷ luật, thiếu nhân tính, rất đáng trách và cần nghiêm phạt tối đa.
Hắn công nhận nhiều điều nhận xét của thằng lính rất là chí lý so với những tàn sát hơn 6.000 người dân vô tội ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân của Việt Cộng, chưa kể tới những vụ giết người hàng loạt trong cùng thời điểm trên khắp miền Nam Việt Nam, là cả một trời khác biệt. Một người lính Mỹ giết một người ngoại quốc trên chiến trường với tội danh không rõ đã là một hành động không thể tha thứ rồi, huống chi cùng đồng bào với nhau mà có thể lan sói đến độ thảm sát một tập thể khổng lồ như vậy để chỉ phục vụ cho những tham vọng điên cuồng của người cộng sản. Thằng lính thật sự sốc khi biết chi tiết này. Nó bảo có loáng thoáng nghe nhưng không thể tưởng tượng nổi cái độ dã man và tàn ác như vậy hiện hữu. Hắn bảo thằng lính nếu có thời giờ con lên trên net truy tìm hồ sơ mẫu thân Take Offensive về chiến tranh Việt Nam của nhiều tác giả ngoại quốc, khi con sẽ hiểu rõ thì con sẽ hiểu rõ hơn tại sao 2 triệu người Việt phải bắt đau lòng bỏ nước ra đi, tại sao chúng ta có mặt trên đất nước này. Ba vô cùng thông cảm tâm tư của con. Những điều ba nói cho con hôm nay chỉ nói là nói với một người trưởng thành, là nói với một người có trách nhiệm và hiểu biết, để con thấy rằng ba và nhiều bạn bè người Việt lưu vong đã và đang sống với những ẩn ức kinh man như vậy suốt hơn 48 năm qua. Nhưng con ơi, đời sống vẫn phải tiếp tục đi tới vì trái đất vẫn quay và ngày mai mặt trời sẽ mọc. Chúng ta không thể ngồi một chỗ để đau thương, để uất hận.
Con cảm ơn ba đã cho con biết nên làm gì, nghĩ gì mà những người counselor con gặp qua không nói được.
Tự dưng hai bố con không hẹn mà cùng đưa tay lên đập lên vai nhau như an ủi, như thông cảm. Đêm lắng xuống thật sâu, thật yên tĩnh, bố con thần lĩnh ôm chặt nhau để chia sẻ những đau thương mất mát trong đời. Những ngày vui bao giờ cũng đi qua rất mau. Mới đó thần lĩnh đã tiêu xài hết 4 tuần lễ phép một cách hào phóng. Trước ngày đi vài hôm, thần lĩnh được chị dì Châu của mẹ nó mời tham dự buổi tiệc mừng xuân của nhóm High Neighbor ở Kingwood County Club. Nhóm hầu hết là các bà Mỹ trắng trung bình, trung lưu trở lên. Trong đó có một vài người Á Châu mà dì Châu của nó là một.
Dì Châu được nhóm yêu cầu đứng ra tổ chức Tết theo truyền thống Á Châu. Dì muốn giới thiệu tập tục văn hóa ngày Tết của người Việt nên đã mời nhóm sinh viên Việt Nam thuộc các trường đại học Houston trình diễn những màn ca vũ nhạc và múa lân rất đặc sắc. Các em sinh viên đã làm cho hội trường gần 200 người nhiệt liệt tán thưởng và tỏ lòng biết ơn bằng những bao lì xì màu đỏ thẫm và những tràng pháo tay không dứt. Khi phần trình diễn chấm dứt, dì Châu lên sân khấu cảm ơn nhóm đã cho cơ hội giới thiệu văn hóa và tập tục ngày Tết của người Việt Nam. Sau cùng, dì đặc biệt giới thiệu người khách danh dự trong buổi tiệc là một công dân của Kingwood, là một hero vừa trở về từ chiến trường Iraq sau hơn 15 tháng phục vụ. Đặc biệt, người khách danh dự này lại là cháu của tôi. Giọng của dì xúc động và cả hội trường đồng loạt đứng lên vỗ tay chào mừng. Thằng lính bị bất ngờ nên nó có vẻ lúng túng, ngượng nghịu đứng lên, cúi đầu chào mọi người, trong khi hắn cúi xuống xúc động tới ứa nước mắt.
Vài ngày sau, thằng lính trở về lại đơn vị, mẹ của nó đã nhận một email ngắn gọn và chuyển cho dì Châu để cảm ơn dì và nhờ dì chuyển đạt đến mọi người trong nhóm.
Con xin cảm ơn dì Châu về tình thương yêu dì dành cho con. Và cảm ơn dì đã trang trọng giới thiệu con với nhóm Hi Neighbor trong buổi tiệc mừng xuân ở Kingwood County Club vừa qua. Trong buổi tiệc mừng xuân ở Kingwood Country Club vừa qua, con đã vô cùng ngạc nhiên để được giới thiệu và xúc động trước tấm chân tình của mọi người dành cho con hôm đó. Con nhờ dì chuyển lòng biết ơn của con đến mọi người. Chúng con, những người lính chiến, rất thường nghe sự tán dương và lời cảm ơn của các cấp trên, nhưng rất ít có dịp nghe từ những người mà chúng con thề phải bảo vệ.
We as a soldier often hear praise and thanks from our superiors, but not often enough from those whom we were sworn to defend. Thành thực mà nói, nghe những tiếng tràng pháo tay nồng nhiệt và nhìn thấy những nụ cười thân thiện làm cho con cảm thấy vô cùng hãnh diện để phục vụ cho đất nước tuyệt vời của chúng ta. Make me extremely proud to serve our wonderful country. Một lần nữa, con xin chân thành cảm tạ.
Hôm nay đã hơn nửa tháng 2 rồi, và thằng lính cũng đã cho biết sẽ có mặt ở nhiệm sở mới. Miền Nam nước Đại Hàn vào đầu tháng 6, hắn buông viết, thở ra một hơi dài, mỉm cười đứng dậy ra ngoài sân đốt cho mình một điếu thuốc lá. Hắn không còn hút thuốc nhiều như những năm xưa, chỉ lâu lâu mới cầm điếu thuốc trên tay để theo khói thuốc quay về khung trời xưa cũ tìm lại những kỷ niệm một đời người, để tưởng tiếc tuổi ấu thơ đã cất cánh bay xa. Bên ngoài, hơi lạnh gây gây, trăng 18 đã nhô lên khỏi rừng thông, sáng rực rỡ soi rọi tấm lòng của một người cha với nhiều trăn trở. Hắn hút một hơi dài, rồi thở khói thành vòng tròn quen thuộc, nối đuôi nhau, bay lên cao xa dần, xa dần.
Hắn dõi mắt theo làn khói mỏng, mỏng để về trời phương trời xa, nơi mà thằng lính có lẽ đang ngon giấc, phiêu bồng trong giấc mộng, mơ về một nơi chốn chưa từng đặt chân qua. Dạ, kính thưa quý vị.
Vâng, thưa quý thính giả, một văn học nghệ thuật đến đây tạm chấm dứt. Như Tuyền và Yên Sơn, chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình. Cảm ơn chú Yên Sơn.
Xin hẹn quý vị lần sau. Cảm ơn Như Tuyền.